bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa,
ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy.
Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái,
ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.
Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng,
ta kết duyên trở nên bạn hiền.
Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy,
hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy.
Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Đô thành
còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy.
Mình là Phật ngày mai
học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.
Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng,
ta kết duyên trở nên bạn hiền.
Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy,
hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy.
Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi bắt đầu thời pháp thoại, sư cũng thông báo với toàn thể các em, pháp thoại của chúng ta rất là ngắn thôi, và do vậy sư mong rằng các bạn đang được ngồi gần sư sẽ rất là thanh tịnh lắng nghe, bởi vì bên cạnh chúng ta còn có các em bé phải ngồi ở dưới tầng dưới, bởi vì khóa tu năm nay của chúng ta rất là đông. Và chùa Huệ Minh đã gặp sư không phải chỉ đây là lần đầu tiên, có phải như vậy không? Xin cho một tràng pháo tay, cảm ơn các em. Và trước khi pháp thoại là sư đã xin thầy là cho các em xích lên. Đúng như thầy nói, sư muốn các em gần sư hơn. Và giống như đến một số khóa tu mùa hè, các bạn trẻ cứ nói: sư ơi, lâu lắm, khó lắm mới đến khóa tu mùa hè, mới được gặp sư, mà con ngồi xa quá, còn không thấy sư đâu hết. Đó. Cho nên, dầu sao đi chăng nữa, chúng ta ngồi ở cuối hàng, mà cũng còn gần hơn là có những bạn ở vùng sâu, vùng xa, những vùng biên địa, chỉ thấy các thầy, các sư cô giảng sư qua các băng để thuyết pháp mà thôi. Cho nên hôm nay sư rất là hân hạnh được tái ngộ lại cùng với các em trong khóa tu mùa hè của chùa Huệ Minh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Và các em đã từng nghe sư thuyết pháp thì cũng biết ý sư rồi đó. Sư giảng xong, sư có thể mời bất cứ một em nào, nhất là những em ở phía dưới đó, lên đây để sư hỏi một hai điều trong bài pháp, để xem sự chú ý lắng nghe của các em, để thấy rằng trong mấy ngày qua ni sư trụ trì cùng với quý thầy và quý sư cô trong ban tổ chức đã hy sinh tất cả thời gian công sức để lo lắng cho các em, làm sao cho các em sau khóa tu ngoan hiền, siêng năng như con ong mật, làm việc tốt, nói những lời tốt đẹp như con chim hót, làm cho ai cũng cảm thấy hài lòng. Và do vậy, sư không muốn rằng thời pháp thoại của sư nó bay ra ngoài trời, nó nằm ở trên cành cây, nó lả lướt điều hiu với ngọn gió, mà thời pháp thoại nó sẽ đi qua vào lỗ tai, đi vào trong tâm của các em, nó thật sự được các em suy tư và biến thành hành trang trong cuộc sống của chính mình. Các em thân mến, khi các em đến với khóa tu mùa hè thì quý thầy, quý sư cô và cha mẹ các em, những người thân lúc nào cũng mong mỏi đó là kết quả sau cái khóa tu mùa hè. Các em ngoan hơn, hiếu thảo hơn, biết nói lời cảm ơn, biết nói lời xin lỗi, cố gắng chăm học hơn và không có ném tiền của cha mẹ qua cửa sổ bằng những thói ăn chơi, game, rồi là những trò vô ích làm tổn hao công sức trí tuệ của bản thân các em và của cha mẹ các em. Do vậy, những điều mà sư đến với các bạn, các em rất là đơn giản, nhưng sư mong các em sẽ tiếp thu nó bằng tất cả trái tim của mình. Bài pháp mà sư giảng cho các em hôm nay, nó sẽ nhắc nhở các em phải sống tốt như thế nào qua suy nghĩ, lời nói, việc làm của chính mình đối với bạn bè, thầy cô giáo, các thầy, các sư, cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc và những người sống chung quanh chúng ta và cả những người xa lạ đối với chúng ta. Phật dạy các em hãy gieo những hạt giống tốt ở trong tâm mình. Khóa tu mùa hè là gieo các hạt giống tốt ở trong tâm. Nếu các em không chịu gieo hạt giống tốt, nghĩa là các em nuôi những con rắn độc ở trong tâm. Vậy thì các em hãy trả lời cho sư, các em muốn gieo hạt giống tốt ở trong tâm hay là nuôi rắn độc trong tâm? Giỏi lắm, vỗ tay. Bây giờ muốn gieo hạt giống tốt ở trong tâm thì sư nói các em phải chú ý xem mình gieo hạt giống bằng cách nào. Bởi vì là con nhà Phật, tin nhân quả, gieo hạt giống nào và hạt giống tốt thì có quả tốt xanh tươi. Nếu chúng ta không gieo các hạt giống tốt thì chúng ta sẽ nuôi những con rắn độc. Những con rắn độc đấy, nó lớn lên một ngày kia nó sẽ quay lại, nó cắn chết các em, nó cắn chết, làm tiêu đi các hạt giống trí tuệ trong tâm, sức khỏe, tinh thần, thể chất tốt đẹp của các em. Cho nên khóa tu mùa hè nhằm để chúng ta gieo các hạt giống tốt trong tâm. Và các em có biết không, ngày xưa bà hoàng hậu Malika là vợ của vua Ba Tư Nặc đã một lần hỏi Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao trên thế gian này có những con người xinh đẹp, giàu có, thông minh, và có những con người xấu xí, nghèo nàn, vô minh, buồn tủi, cô đơn suốt cả cuộc đời? Ai quyết định điều này? Có phải trời cho không? Trời cho người này giàu, bắt người nọ nghèo? Trời cho người kia thông minh, bắt người kia ngu si xấu xí không?
Không.
Con nhà Phật, chúng ta sẽ biết xấu hay đẹp, thông minh hay ngu dốt, tất cả những điều khác biệt trong đời sống này chính là do cho một tràng pháo tay nữa. Và ở trong hội trường của chúng ta rất là nhiều bạn xinh đẹp, mặt mũi rất là sáng và thông minh. Mặc dù là chúng ta chưa có thời gian nói chuyện với nhau, nhưng mà sư nhìn mặt của các em, sư biết đây là người con ngoan hay là cứng đầu bất hiếu. Sư nhìn các em, sư có thể biết được các em chăm học hay lười biếng. Sư nhìn các em có thể biết các em biết tôn trọng ý thức tập thể hay là một người hay phá rối trong tập thể. Sư nhắc lại chuyện Hoàng hậu Malika hỏi Bạch Đức Thế Tôn vì sao trên cuộc đời này có những sự sai khác như thế. Có phải trời đã ban ra những điều đó hay không? Thì Đức Phật đã trả lời như sau. Thưa Hoàng hậu, trên thế gian này không có một cái sự khác biệt nào mà do trời quyết định hay là do cha mẹ hay dòng dõi, mà chính bởi việc làm của mỗi một con người. Đừng hỏi nơi sanh mà hãy hỏi việc làm. Người mà xinh đẹp đó là gieo nhân khiêm cung, nhẫn nhục, nhu hòa. Đối với bạn bè thì khiêm tốn hòa thuận, đối với cha mẹ hiếu thảo quý kính, đối với mọi người có tâm giúp đỡ. Với những cái nhân như thế thì cái quả được xinh đẹp và thậm chí trở thành các cô hoa khôi và hoa hậu. Nhưng có những người rất xinh đẹp nhưng không có những tánh hạnh tốt, thì đẹp nhưng không được mọi người yêu quý. Trái lại, đẹp mà mọi người không thích, xinh đẹp mà mọi người nhìn trước mặt mà sau lưng đã buông lời chê bai, nói xấu, thậm chí mắng nhiếc và phỉ báng. Sư muốn dạy cho các con một điều là hãy để cho mọi người tôn kính mình trước mặt cũng như ở sau lưng. Sư muốn nói Đức Phật dạy cho bà Hoàng hậu Malika, hãy sống cho tốt, muốn xinh đẹp hãy khiêm tốn, hãy vâng lời hiếu thảo, hãy giúp đỡ mọi người, hãy nhẫn nhục, kiên nhẫn. Thời pháp thoại chỉ có một tiếng mà không kiên nhẫn nghe pháp được, người đó không thể nào xinh đẹp được đâu. Nếu được xinh đẹp hôm nay thì ngày mai chưa chắc được sự xinh đẹp. Hôm nay được cha mẹ yêu quý nhưng ngày mai bước ra xã hội chưa chắc đã được mọi người yêu quý và tôn trọng bởi những cái nhân chúng ta tu tập ngày hôm nay. Thì các em cũng sẽ biết Đức Phật trong đời sống của Ngài cũng không có bao giờ nói xấu ai, nói thêm nói bớt cho kẻ khác, không bao giờ lừa gạt bất cứ ai. Ngài lúc nào cũng là trên đôi chân trần, tấm y đơn sơ bùn bát khất thực, đi ngàn nhà chân đi, chân của Ngài đi muôn dặm xa. Đó. Rồi là thuyết kinh giảng pháp. Cuộc đời của Ngài là sống bằng sự hy sinh cho tất cả mọi người. Còn các em ngày hôm nay nghe sư thuyết pháp, hãy xem lại trong đời sống mình có bao giờ hy sinh cho ai hay không, hay các em chỉ biết đòi hỏi mẹ cha, trách móc bạn bè và ganh tị với anh chị em. Những người như thế không bao giờ có phước báo tốt đẹp trong đời sống của mình. Hồi sáng sớm sư đến đây, sư nghe thầy dạy các em đừng có làm mất phước. Các em hãy tôn kính Đức Phật, hãy tôn kính quý thầy, quý sư, các bậc trưởng thượng. Các em đừng làm mất phước. Bây giờ sư nhắc lại điều đó. Khi sư giảng, các em không chú ý lắng nghe. Khi thầy dạy, các em không vâng lời. Khi cha mẹ nói, các em cãi lại. Đó là làm mất phước. Mà mất phước là sao? Bây giờ xinh đẹp như thế, toàn vẹn cắt cắn như vậy, nhưng mất phước, biết đâu trong đời sống tương lai của mình một lúc nào đó có những tai nạn đến làm cho mình mù, què, tàn tật. Mất phước làm cho mình khi lớn lên không có công ăn việc làm, mất phước, thi đâu rớt đó, không có được đỗ đại học, không có công ăn việc làm tốt đẹp, lập gia đình thì nghèo, vợ hay chồng không chung thủy, con cái bất hiếu, đời sống khổ đau, đó là mất phước. Các em còn bé cho nên không có biết mất phước là gì. Vì vậy chơi là chơi xả láng, phá là phá tận cùng, nói những lời vô nghĩa, những lời thô. Các em không bao giờ biết thận trọng, cẩn ngôn cẩn hạnh, thận trọng quả báo. Cho nên khi mà mất phước, các em chỉ có khóc mà không có ai cứu giúp các em. Nếu các em có phước, khi tai nạn đến sẽ có quý nhân giúp đỡ, sẽ có bạn hiền giúp đỡ, sẽ có những người thân hay những người xa lạ chưa từng biết nhưng lại tin tưởng và giúp đỡ các em. Đó là con người sống và có phước. Còn bây giờ các em đang có phước đây, nhưng nếu không biết gieo các nhân lành trong tâm, các em sẽ mất phước, lớn lên sẽ nghèo, xấu, bất hạnh, khổ đau và cô đơn. Các em đã nghe rõ chưa? Giỏi lắm. Thế thì các em có biết rằng ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, Ngài lúc nào cũng nói năng dịu dàng, từ tốn. Lời nói của Đức Phật không có một cái lời nào vô nghĩa hết. Trong khi đó, trong khóa tu, trong hội chúng lúc nào cũng có những con người thích nói lời vô nghĩa, thích nói chơi, nói bậy và thích làm tổn thương đến người khác. Trong khi lời nói của Đức Phật lời nào cũng giá trị và kết tập thành kinh điển cho chúng ta tụng đọc và làm theo. Các em sống làm sao mà các em bé mà lời nói các em lời nào cũng có giá trị, việc làm nào cũng để cho mọi người phải quý trọng và tin tưởng. Ngày xưa Đức Phật không bao giờ làm buồn lòng người khác bằng lời nói hay việc làm, suy nghĩ của mình. Lúc nào Đức Phật cũng dạy mọi người hãy tin nhân quả và nghiệp báo. Cho nên lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nhưng không phải là lời nói lừa đảo người khác, mà lời nói chân thật, ngay thẳng. Các em có biết không, giới trẻ bây giờ có một cái lỗi rất là lớn, đó là hay nói xấu, hay khen mình và chê người. Những người như thế không bao giờ được phước báo xinh đẹp đâu. Người hay khen mình và chê người, quả báo xấu xí, thậm chí đuôi điếc câm ngọng. Cho nên bài học mà sư dạy các em, đừng nên nói xấu, phỉ báng, nhiếc móc người khác. Đừng tự khen mình quá nhiều, bởi vì là 70 chưa gọi là lành. Khi quả báo đến, các em sẽ bị người ta cười chê còn nhiều hơn gấp vạn lần. Có câu chuyện cha mẹ sanh ra hai anh em, người mẹ mất sớm, người cha làm lụng rất là cực khổ để nuôi hai anh em nên người. Nhưng khi hai anh em lớn lên, người anh được 14 tuổi, người em gái 10 tuổi, thì nó nhìn vào gương, anh trai thấy rằng mình rất là đẹp trai, very handsome. Còn em gái thì xem vào gương thì thấy, ôi very ugly, rất là xấu. Thế rồi đứa em anh trai rủ em gái đến soi gương vào nói, kìa em nhìn xem, em xấu như thế, mắt em thì lồi á, mũi em thì xẹp, thấy chưa, cái miệng của em thì nó chu ra. Còn anh á, em nhìn xem, đó, mắt anh đẹp, mũi anh thì cao, miệng của anh là con trai mà nó giống như là một cái trái tim đỏ. Tóc anh thì đen, còn tóc của em vàng hoe. 14 tuổi anh cao thế này, còn em 10 tuổi mà bé tí xíu, tưởng chừng như không lớn được. nghĩa là ăn chay, chê em gái đủ thứ hết. Thế người em gái mới lấy cái gương soi vào. Ừ nhỉ, anh mình nói đúng đấy, sao tóc của mình lại vàng hoe và dựng dựng lên như thế này? Sao mắt của mình nó không đẹp như mắt của anh mà lại lồi ra? Mũi cũng vậy, miệng cũng vậy, mọi thứ tạo nên một cái sự không cân đối trên nét mặt. Bắt đầu người em dậm chân và khóc: con bắt đền ba đó, tại sao ba mẹ sanh con ra xấu thế này mà ăn con lại đẹp như thế kia? Nhưng mà các em nay học Phật pháp rồi, xấu với đẹp là do gì? Giỏi quá, như vậy đâu có trách cha mẹ được. Nhưng mà người cha đó nói nhân quả thì cái đứa bé 10 tuổi á chưa hiểu được. Không, con không biết đâu, sao cha không bóp mũi cho con chết đi cho rồi, từ bé đi cho con lớn làm gì mà con xấu hơn ăn con như thế này. Thế rồi người cha mới ôm hai đứa con vào lòng và khuyên như thế này: các con không nên như thế. Ăn chay xinh đẹp thông minh thì con cần phải nói các lời tốt đẹp, không khoe khoang tự mãn, biết an ủi người khác để giữ gìn cái đức hạnh và nét đẹp cho con. Bởi vì con đẹp mà miệng con lúc nào cũng chê em con là xấu và chê bai mọi người thì đó là trở thành người khoe khoang tự mãn, không có ai yêu mến được. Do vậy, người đẹp đừng chê kẻ xấu. Còn em gái xấu thì con hãy tu dưỡng đức hạnh cho mình. Bởi vì như thế nào? Cái nết đánh chết cái đẹp. Nếu con xấu mà tánh hạnh con đẹp, ai cũng yêu quý con. Nếu con đẹp mà tánh hạnh con xấu, con kiêu căng, khinh người, ích kỷ, tham lam, không ai thích cả. Cho nên người xấu hay người đẹp đều phải tu tập, đều phải nói lời hay, làm việc hay, suy nghĩ tốt. Có nhiều người nói rất hay mà làm không được, thế thì người đó phải tập cái tánh gì? Cái người nói hay mà làm không được phải tập cái tánh im lặng. Có nhiều người nói rất hay mà không làm được gì hết thì phải tập tánh yên lặng và lắng nghe. Giống như cái câu chuyện hội đồng nhà chuột. Chuột là đông lắm, mấy trăm cả ngàn con chuột họp lại với nhau, nghĩ ra một kế hoạch là phải làm sao cho con mèo nó không ăn thịt được nhà chuột. Mà mèo á, nó ăn thịt được con chuột là bởi vì sao? Nó đi nhẹ nhàng, mà con chuột á thì tham ăn, cứ lo ăn ăn, cho nên con mèo đấy nó vồ một cái là con chuột phải mất mạng. Con chuột nó bàn làm sao mèo đừng có ăn thịt mình. Đấy, nhưng mà cứ bắt ngủ bắt ăn. Cho nên cái con chuột đứng đầu hết hội đồng á, nó nói bây giờ phải làm cách nào cho mèo đi tới là mình phải biết. Người ta nghĩ ra nhiều kế hoạch lắm. À, người nghĩ cách này, người nghĩ cách kia. Xong có một con chuột á, nó tỏ ra nó là hay nhất. Nó đứng lên, làm cách nào phải đeo một cái chuông vào trong cổ con mèo. Con mèo đi đến đâu cũng khua len keng thì chuột chạy trốn hết. Thế là chuột mèo không ăn thịt được chúng ta. Nhưng mà vấn đề khi cái con chuột chủ tịch hội đồng nó hỏi ai là người dám treo chuông vào cổ con mèo thì không có con chuột nào dám làm hết. Tất cả là đều đến gần sợ mèo ăn thịt. Có một con chuột rất thông minh, nó không nói gì hết á, nó im lặng, nó khiêm tốn, nhưng nó nói nó sẽ có cách để treo cái chuông vào cổ con mèo. Nó làm sao ăn cắp cho được cái thuốc ngủ, rồi là làm cho cái thuốc ngủ đó dính lên trên cái miếng phô mai mà dòng họ nhà chuột hay ăn đấy, để cho con mèo nó đến nó ăn, nó ngủ cho say, rồi con chuột đó sẽ lấy cái chuông treo vào cổ con mèo. Con chuột dám làm đó là một con chuột không bao giờ khoe khoang, không bao giờ nói xấu, lúc nào cũng yên lặng lắng nghe. Nhưng nó lại là con chuột dũng cảm nhất. Còn những cái con chuột hay khoe, hay nói xấu, hay chê bai, thì lúc mà con chuột lớn nhất nó hỏi ai dám treo chuông vào cổ mèo, không đứa nào dám làm cả. Cho nên nghĩ ra kế hoạch là một chuyện, mà thực hiện nó là một chuyện hoàn toàn khác. Vì vậy đừng có nên tập nói lời sáo rỗng, khoe khoang. Lúc đấy là sư dạy các em không nên nói xấu, chê bai người khác, và cũng đừng nói những lời sáo rỗng, khoe khoang. Có người lúc nào cũng khoe, nhà nghèo thì cũng thích khoe mình nhà giàu, không tiền thích khoe mình có tiền, học dốt thích khoe mình học giỏi, toàn nói dối hết. Cuối cùng là một con người nói láo nhất trên thế gian, không ai dám đến gần. Những người đó không tốt, và trong cuộc sống luôn luôn gặp những điều bất hạnh. Các em muốn gieo những hạt nhân tốt trong tâm, đừng có bao giờ tập tánh dối trá, khoe khoang, ích kỷ. Trên thế gian này có một cái từ: ăn không được, phá cho hôi. Các con có nghe cái từ đó không? Có. Ăn không được, phá cho hôi là sao? Là người khác có những điều tốt đẹp, mình không có được, mình phá cho người ta cũng không hưởng được luôn. Cái tánh nó rất là xấu. Ngày xưa sư đi học, sư viết chữ đẹp lắm, tại vì rất là kiên nhẫn, ngồi viết nắn nót từng chữ một, chứ không bao giờ vừa viết bài mà vừa chơi, vừa viết bài mà vừa bốc ăn, không có bao giờ. Bây giờ có vừa nhiều bạn viết mà đằng trước mặt phải có một cái tô gì ở trước mặt, vừa viết chốc chốc lại bỏ vào miệng ăn. Cho nên chữ thì xấu, lỗi chính tả rất là nhiều. Học thì không có giỏi, bởi vì cái đầu nó mắc nhớ chuyện ăn hoài. Hồi đó sư viết chữ đẹp lắm và rất là cẩn thận. Khi lên lớp, mở tập của sư ra, lúc nào cũng được cô giáo khen là vỡ sạch, chữ đẹp 10 điểm. Có một bạn thấy sách vở của sư đó đẹp, sạch như thế, sanh lòng ganh tị. Nó thấy cô giáo khen, nó thấy chữ đẹp và tập của nó dính đầy mực và xấu như thế, nó sanh một cái tâm ghét. Và khi giờ ra chơi, sư đi ra ngoài chơi với các bạn ở trong lớp, chứ cô bạn đó không đi ra, và dùng nguyên một cái hũ mực tím. Ngày xưa đi học á là viết chấm mực viết bài, bây giờ các em toàn là dùng viết bi. Ngày xưa là sư chấm mực viết, viết hết rồi chấm mực viết. Thấy tập viết như vậy, đợi sư đi ra ngoài chơi, nó bưng nguyên một cái bình mực, nó đổ hết lên trên tập của sư. Thế là đến khi tiếng keng 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 vô lớp, chuông vào lớp, tự nhiên vào lớp thấy cuốn tập của mình nó không phải nằm dưới học bàn mà nằm ở trên. Mở ra, tất cả đều bị mực tím đổ từ trang đầu cho đến trang cuối. Thầy sư khóc òa lên, còn cầm cuốn tập lên mét cô giáo. Cô giáo nói: em nào đổ mực lên trên tập của bạn? Không ai nhận lỗi hết. Nhưng có người thấy, đã lên mét cô giáo là: thưa cô, trong giờ ra chơi đã có bạn A, bạn B, nói tên ra, đã đổ mực lên trên tập của bạn. Thế là cái bạn nó bị phạt, và đó là ăn không được, phá cho hôi. Mình tập thì không viết đẹp, sách thì không có sạch, mình đổ mực lên làm dơ hết sách vở của người khác. Ngày xưa còn nhỏ đó, sư cũng từng đi trình diễn văn nghệ. Trong cái đoàn của sư có một cái bạn đó hát hay lắm, hát rất hay. Nhưng mà đến cái giờ trình diễn, bạn lấy áo đầm ra thay, thì tự nhiên cái áo đầm của bạn ai lấy kéo cắt làm hai, không có áo mặc. Đấy, các vị thấy không? Thì cũng là trong bạn bè với nhau, mà thấy cái người này hát hay, múa giỏi, được nhiều người vỗ tay khen ngợi, sanh cái tâm ganh tị. Và trong cái giờ bạn mình đang biểu diễn cái tiết mục khác ở dưới này, lấy kéo cắt cáo đầm của người ta. Những cái tánh đó là tánh ích kỷ, tánh xấu, mà không bao giờ chúng ta được tập cái tánh đó. Nếu chúng ta có những cái tánh đó, quả báo của chúng ta sau này làm cái gì tốt cũng không có ai công nhận, làm cái gì cũng không có người giúp đỡ, và khó thành công trong cuộc sống. Chúng ta không được tập cái tánh ích kỷ. Giống như con chó, nó nằm trong máng của con bò. Con bò mới tới kiếm cỏ ăn thì con chó nó làm sao? Gừ 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 gừ. Nó gừ làm cho con bò không tới được. Thế là bò phải nhịn đói, mà chó thì nằm hết trên cái máng đậy cỏ lại, làm cho bò không có ăn. Mà trong khi chó thì không ăn cỏ, mà không muốn cho con bò ăn. Đó, các bạn thấy như thế. Cho nên mình thấy người ta có điều gì tốt đẹp là mình ngăn cản. Mình thấy người ta có cái gì hay là mình nói xấu. Mình thấy người ta có điều thành công, mình ganh ghét. Cái tánh đó nó tạo nên một cái nghiệp, cái nhân xấu, một cái con rắn độc, mà nó làm cho chúng ta sau này xấu xí, thất bại, cô đơn và bất hạnh. Cho nên điều gì mình không thích, mình đừng làm cho người khác. Các em thích được khen hay được chê? Thế các em có nên chê người khác không? Ngoan lắm. Nếu mình thích khen mà chê người khác thì mình sẽ bị chê nhiều hơn. Các em thích bị được thưởng hay là bị phạt? À, muốn được thưởng các em phải khen ngợi người khác, thưởng cho em mình. Chứ em mình được mẹ thưởng cho cái bánh, mình lấy mình ăn mất tiêu. À, phải chưa nào? Em mình có cái gì hay, mình lấy của nó. Nó có áo đẹp, lấy mặc của nó mất. Cho nên cái gì mình giành giật của người khác, cái quả báo mình sẽ bị người khác cướp giật lại. Nhưng không phải bây giờ, mà trong tương lai. Các em nhớ như thế đó. Cũng có thể xảy ra quả báo bây giờ, mà cũng có thể là quả báo trong tương lai. Cũng như các em đừng có bao giờ phản bội người khác. Phản bội là gì? Hai người bạn chơi với nhau, xong rồi ngày mai có một người thứ ba, mình nói xấu bạn mình cho người thứ ba nghe, thì ngày mai cái người bạn thứ ba sẽ nói xấu trở lại. Mình là con của cha mẹ, mà đi ra ngoài mình chê bai cha mẹ mình, mình chê bai thầy mình, mình chê cô giáo chủ nhiệm của mình, mình chê thầy giáo của mình, trong khi mình chưa được làm thầy. Mình chê ông thầy này thế này, cô giáo như thế kia. Ngày mai mình thất bại và cũng sẽ bị mọi người chê bai nhiều hơn như thế. Sư kể cho các em nghe câu chuyện con lừa, con cáo với con sư tử. Con lừa với con cáo, hai con sống ở trong rừng, rủ nhau đi kiếm ăn. Con lừa nó mới nói với con cáo rằng: từ hôm qua tới giờ tôi chưa có cái gì ăn hết, tôi đói bụng lắm. Con cáo ấy nó mới bảo rằng: tao cũng đói lắm đây, tôi muốn ăn thịt con lừa. Con lừa nói: anh đừng làm thế, tôi bây giờ đói nè, tôi lại ốm, anh mà ăn thịt tôi á cũng không có dính răng đâu, tại tôi vừa gầy vừa ốm vừa đói. Thôi hai chúng ta cùng vào đi vào rừng đi kiếm ăn, có cái gì là hai chúng ta cùng chia nhau. Đó, con lừa nói với con cáo như vậy. Thế là hai đứa dắt nhau đi vào rừng, mỗi đứa đi một hướng. Mới đi một đoạn, con cáo gặp con sư tử rồi. Con sư tử nói: tao sẽ ăn thịt mày, tao đói từ hôm qua tới giờ rồi. Thế con cáo nó nói như thế nào? Đừng ăn thịt tôi sẽ đem con lừa đến cho ông ăn. Con sư tử nói: vậy thì đem con lừa đến đây. Thế là con cáo nó chạy đến, nó kiếm con lừa. Nó mới nói là: đi với tôi, đi lại đằng kia, có một cái món để ăn rồi. Đánh lừa. Nó dối với con lừa như thế. Thế con lừa đi với con cáo. Nó đi đến một cái hố, con cáo xô con lừa lọt xuống cái hố đấy. Rồi con cáo sẽ gọi con sư tử đến và để con sư tử ăn thịt con lừa, và con tháo cáo thoát thân. Thế khi xô con lừa xuống, lọt xuống dưới hố rồi, nó chạy đi, nó kiếm con sư tử. Nó nói: thưa ông, con lừa lọt xuống hố rồi, ông ra mà ăn thịt nó và tha mạng cho tôi. Thế con sư tử nó làm sao? Nó chụp con cáo nó ăn thịt trước. Nó nói tao ăn con cáo trước, rồi sau đó ta sẽ ăn con lừa. Thế con cáo bị ăn thịt trước. Như vậy là người phản bội sẽ bị phản bội, người lừa đảo sẽ bị lừa đảo, người dối trá sẽ bị dối trá. Thế là con cáo nó chỉ cho con sư tử đi xuống ăn con lừa, nhưng nó tao ăn thịt con cáo trước. Thế là con sư tử nó ăn con cáo nó no rồi, thế nó bảo thôi con lừa nó không ăn nữa, nó no rồi, mai nó sẽ đến nó ăn con lừa. Thì một chọc có bác nông dân đi ngang qua cứu con lừa lên, thế là con lừa thoát chết. Còn con cáo phản bạn bị sư tử ăn thịt. Các em có phản bội không? Không phản bạn, không phản thầy, không phản cha mẹ, không phản bội tổ quốc anh em. Phải trung thành, hiếu kính và quý mến tất cả mọi người để trong cuộc sống của mình được phước báo, an lành và tốt đẹp. Bài pháp hôm nay, sư kể cho các em nghe nhiều câu chuyện, nhưng những câu chuyện đó không có gì đi ngoài cái quy luật nhân quả trong đời sống. Mình gieo nhân thế nào, gặt quả như thế. Nói xấu, bị nói xấu. Phản bội, bị người phản bội. Hung ác với người khác, bị kẻ khác hung ác, hại mình. Cho nên hãy gieo các nhân lành trong tâm của các em, trong đời sống của các em. Nếu các em làm những việc tốt là các em gieo cái gì ở trong tâm? Gieo. Nếu các em làm việc xấu, việc ác, nói lời xấu, lời ác là các em nuôi con gì trong tâm? Con rắn độc sẽ cắn ai? Cắn chính mình. Tại con rắn đã ở ngay trong tâm của các em, nó sẽ cắn chết các em. Cho nên các em nhớ những điều đó, để lúc nào cũng phải làm việc. Làm việc gì? Nói lời. Giỏi quá, làm việc tốt, nói lời hay. Xin cho một tràng pháo tay. Các em phải gieo những hạt giống tốt trong tâm. Nếu bây giờ các em chơi game, những trò chơi bạo động, chiến tranh, thì trong tâm của các em sẽ là bạo động, chiến tranh và giết chóc. Cho nên trên báo chí bây giờ có những em bé đâm chết bà ngoại vì 200.000 đồng. Xin bà ngoại 200.000, bà ngoại không cho, nó xuống bếp lấy con dao đâm bà ngoại. Bởi vì nó xem ở trong các cái phim bạo động, các cái trò chơi game chiến tranh, nó thấy đâm người chết xong một lát người sống lại, và nó nghĩ rằng cái chuyện đâm người chết không phải là một tội ác, cho nên lấy dao đâm bà ngoại chết để lấy 200.000, bỏ chạy đi chơi, lát về nhà mình có đám ma. Nó không biết là mẹ bà ngoại chết luôn, mà nó tưởng là lát bà ngoại sống dậy giống như trong phim á. Bắn cái đùng cái ngã xuống chập cái chạy lên, chạy 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 tiếp. Mà trong tâm của các em là gieo nhân gì? Vũ khí, súng ống, giết người. Mà cái trong tâm các em là vũ khí, súng ống, giết người, các em sẽ chết vì vũ khí, súng ống và sự sát sinh. Cho nên các em đừng bao giờ tập chơi những trò chơi xấu và ác. Giống như có một ông vua, có một hoàng tử. Hoàng tử rất là đẹp trai và thông minh, nhưng mà hoàng tử này chỉ thích vũ khí, binh đao. Lúc nào cũng nói con lớn lên con sẽ giết người. Lúc nào hoàng tử cũng nói câu đó hết. Nhưng mà ông vua là cha chiều con lắm, cho lúc nào cũng cho con chơi vũ khí, súng ống. Một đêm kia ông vua nằm mơ, thấy Bụt hiện đến nói với vua rằng: ta báo cho nhà vua biết, trong tương lai hoàng tử con của đức vua sẽ chết vì con sư tử. Sư tử sẽ giết chết con của nhà vua. Ông bảo tại sao? Tại sao con của ông lại phải chết vì sư tử? Tại vì trong tâm của nó lúc nào cũng giết sát, binh đao, giao gậy, cho nên nó sẽ chết vì nghiệp sát. Con sư tử sẽ giết chết hoàng tử. Nhà vua nghe như vậy sợ quá, mới đem hoàng tử cất ở trong một cái cung, cho tất cả những món ngon vật lạ hưởng một đời sống sung sướng mà không cho đi ra ngoài, vì sợ sư tử sẽ giết chết con mình. Cho nên nhốt hoàng tử ở trong cung. Nhưng mà sợ hoàng tử buồn, cho nên ông mới làm thú rừng, vũ khí, súng ống bằng đồ chơi cho hoàng tử chơi cho đỡ buồn. Ông làm con sư tử bằng giả, con voi, con beo, con cá sấu, rồi súng ống, binh đao, có tất cả để cho hoàng tử chơi ở trong đấy, nhưng mà không có ai giết hết, vì toàn là đồ chơi không. Nhưng mà một ngày kia nó chơi riết rồi nó chán, và nó kiếm cái người gác á, người mà lính hầu á, nó hỏi có biết vì sao mà cha ta giam ta ở trong cái cung này không. Thì anh chàng lính hầu mới nói: con không được nói, nếu con nói con sẽ bị chém đầu. Thì hoàng tử nói: ta sẽ giấu kín cho, hãy nói cho ta biết vì sao ta bị giam ở trong cái ngục này. Thế rồi lính hầu mới nói: nếu mà hoàng tử giấu kín cho con thì con sẽ nói, vì vua sợ hoàng tử bị sư tử ăn thịt. Trong một giấc mơ vua cha thấy hoàng tử sẽ bị sư tử ăn thịt, cho nên mới giam hoàng tử ở trong cung. Thế là hoàng tử mới tức tối, chỉ vì một giấc mơ mà cha ta giam ta ở trong cung này, chỉ vì con sư tử mà cha ta đã giam ta ở đây. Thế rồi hoàng tử mới đi kiếm cái con sư tử bằng giả, thấy chưa nào, mới lấy cái cây gậy gộc á, để mà đánh cái con sư tử bằng giả đó cho đỡ tức. Nhưng mà khi cái gậy mà đem vô cho hoàng tử chơi ở trong đấy, trong cung đó, là một cái gậy, cái cây mà trên cây đó nó còn sót những cái vết gai nhọn mà người làm đem vô không có để ý. Cho nên khi hoàng tử cầm cái gậy để đánh con sư tử bằng giả thì cái gai nhọn đâm vào ở trong bàn tay, rút sâu vào, làm độc, rồi mưng mủ lên và chữa chạy không hết, cuối cùng hoàng tử đã chết. Mặc dù con sư tử không ăn thịt, nhưng mà dùng gậy gộc đánh con sư tử bằng giả mà cái gai nhọn đâm vào tay, và hoàng tử vẫn chết. Như vậy cái quả báo giết sinh vật, tạo binh đao và chiến tranh đem đến một quả báo là hoàng tử cuối cùng vẫn chết. Mặc dù chưa có ra trận, chưa có giết thật, chỉ giết giả thôi, mà cái gai nhọn đã hại chết hoàng tử rồi. Cho nên trong tâm các em đừng có gieo nhân chiến tranh, trong tâm các em đừng thích sự giết sát. Bây giờ trên thế giới người ta hướng về ăn chay rất là nhiều. Trên thế giới người ta khuyến khích không giết sinh vật, không sát hại sinh vật, không tàn phá môi trường. Những người không sát sinh hại vật, không tàn phá môi trường sẽ được phước báo ở trong những cái quốc độ hạnh phúc an vui, không có chiến tranh và sung sướng. Cho nên các em còn bé đừng có bao giờ tập trận bạo lực trong học đường. Trong khi đó có nhiều nơi đã có bạo lực trong học đường, chia phe đánh nhau, con gái cũng đánh nhau, con trai cũng đánh nhau. Và có những người bạn của chúng ta đã phải đi bệnh viện vì bạo lực học đường. Những cái nhân đó rất xấu, tạo ra những quả báo đau thương cho thân thể, cho tâm trí của chúng ta hôm nay và ngày mai. Cho nên không gieo nhân về sự giết sát, và không bao giờ giết sát, không thích sự giết sát đánh nhau, mà chỉ biết nói lời yêu thương, giúp đỡ, yêu thương nhau. Các em nghe rõ chưa? Rất là ngoan, xin cho một tràng pháo tay nữa. Bài pháp hôm nay sư muốn nói lên một nguyên lý quan trọng trong đạo Phật. Ai biết nguyên lý đó là gì? Mời con đứng lên, tất cả chúng ta lắng nghe.
Thưa cô, là không lại gieo nhân quả tốt không được nuôi rắn độc.
À, hãy gieo nhân tốt không được nuôi rắn độc trong tâm. Rồi, xin cảm ơn con. Cho con về chỗ. Vỗ tay. Hôm nay sư kể mấy câu chuyện, ai trả lời được câu này được 100.000 đồng. Mời bạn ở dưới cho một tràng pháo tay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là Đặng Anh Quân. Hôm nay bài pháp của cô đã kể 5 câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là Hoàng hậu Mang Ca kể hỏi Đức Phật. Câu chuyện thứ hai là cô kể về gia đình chuột. Câu chuyện thứ ba là cô kể về câu chuyện của cô với các người bạn ngày xưa. Câu chuyện thứ tư là cô kể về cáo lừa và sư tử. Câu chuyện thứ năm là cô kể về chuyện hoàng tử bị con sư tử gì?
Con tên gì? Con tên gì?
Dạ con tên Đặng Anh Quân.
À, anh Quân, ngày pháp hôm bài pháp hôm nay con học được điều gì?
Thưa cô, là bài pháp hôm nay con học được là đã có nhân sẽ có quả, có vay ắt sẽ có trả.
Nuôi cái gì trong tâm?
Phải nuôi những hạt giống tốt trong tâm và loại bỏ những thứ độc hại.
Như là?
Rắn độc.
Hãy lớn lên. Như là?
Rắn độc.
Rồi, xin cho một tràng pháo tay. Xin cảm ơn Tạm Quân. Rồi, bây giờ tất cả của chúng ta ngồi ngay ngắn lên. Sư xin cảm ơn toàn thể hội chúng. Các phần thưởng lát nữa sư sẽ nhờ các thầy trao đến cho tất cả các em đã lên đây, và em nào cũng đáng được thưởng hết. Tại vì rất là nhiều bạn đưa tay mà sư không mời lên, chứ không phải chỉ có những em lên đây mới là biết trả lời. Cho nên cho một tràng pháo tay khen tất cả các em. Và thời pháp thoại hôm nay, hy vọng rằng những bài học các em đã rút ra sẽ làm hành trang trong cuộc sống của chính mình. Chúc tất cả các em trong những ngày còn lại của khóa tu mùa hè ngoan, tinh tấn, hiếu thảo, và mỗi em trở về là một bông hoa kính dâng cho cha mẹ. Thân mến chào các em khóa tu chùa Huệ Minh.